là đạo là con đường phải đi chứ không phải là chân lý.
Định tuệ là đạo, chữ đạo nghĩa là gì? Con đường là thế nào? Đường đây có phải con đường ở ngoài kia không? Thực sự thế, cần con đường quốc lộ. Chúng ta muốn đi Sài Gòn thì chúng ta cũng nhờ cái con đường ấy mà đến nơi. Chúng ta muốn đi Đà Lạt, chúng ta phải nhờ con đường ấy mà đến nơi. Nhờ có con đường mà các bậc tiền bối đã vạch sẵn, cho nên chúng ta mới yên thân. Muốn đi Sài Gòn, muốn đi Đà Lạt, có cái đường sẵn, cứ thế noi dấu mà đi thì không lạc. Không lạc đường, không vất vả, không nhọc nhằn, mà lại bảo đảm cái sự đến nơi. Thế thì giới định tuệ là đạo, nghĩa là giới định tuệ là con đường. Cũng thế, con đường Đức Phật vạch sẵn, bảo đảm cho chúng ta thành công đắc quả cho đến ngày thành Phật. Thế thì cho nên các tổ dùng cái chữ con đường để làm thí dụ. Như từ Sài Gòn đến Hương Sen thì cái gì là con đường, mà cái gì là mục đích? Phải từ Sài Gòn đến Hương Sen phải đi cái đi bằng cái gì? Con đi bằng máy bay hay là con đi bằng tàu thủy hay đi bằng tàu ngầm, đi bằng xe? Thế xe nó chạy ở đâu? Phải có một con đường nó mới đi được chứ. Con đường quốc lộ, phải không? Con đường quốc lộ thẳng đó này, thì đi từ Sài Gòn thẳng đến tấn tận Hương Sen đã có con đường vạch sẵn, thì đấy gọi là con đường, gọi là đạo. Thế còn cái mục đích mình đến ấy thì là gì? Là Hương Sen này. Đó là nói cái nghĩa thật sự của con đường mới chữ mục đích. Thế bây giờ chúng ta tu thì cái gì gọi là đạo, mà cái gì gọi là mục đích? Giới định tuệ là con đường để đưa mình đến quả vị Phật. Khi giới định tuệ khai triển trong tất cả lúc, tất cả nơi, đạo lo hủy diệt tập và khổ, giảng cho thầy cái câu này có đạo đấy. Ba cái món này nó làm gì? Có giới, có định, có tuệ, phải ba cái này như cái đỉnh ba chân, không phải một cái mà được, mà phải đủ cả ba. Cho nên cả ba cái này là đạo. Thì giới định tuệ nó hủy diệt cái tập, tức là nó làm gì? Đấy, tức là như bây giờ các con đang tu đó, là tu cả ba mặt giới, định và tuệ. Có định cho nên ngồi một chỗ, thân cũng định, rồi lại tập trụ cái tâm và hơi thở để cho cái tâm nó cũng định. Thế thì trong cái lúc định ấy, rồi vận cái trí soi, hễ mà nóng niệm vọng tưởng khởi lên liền biết cho nó tan. Đó là các con đang hủy diệt cái tập. Tập là cái gì nhỉ? Đó, cái thói quen từ vô thủy tới giờ, cứ nhận cái tham sân si, cứ nhận những cái vọng tưởng lông bông là mình. Thì bây giờ diệt cái đó đi, tỉnh ra không nhận nó là mình nữa. Thế cho nên diệt cái tập, bởi vì tập nó là cái gốc. Cho nên một khi mình diệt được cái gốc thì mình có chịu cái quả khổ nữa không? Diệt từ cái nhân thì cái quả nó sẽ hết. Nhưng mà ở đây ấy, Ngài lại không nói là bảo giới nó thắng, mà không khéo nó thua. Không nói minh bạch là bảo giới nó thắng, mà Ngài chỉ nói là một bên thắng trận. Vậy thì tức là phải có hai bên mới đánh, mới có cái chiến đấu. Một bên là bảo giới, còn bên là ai? Giới nó đứng về bên nào đã? Chưa chắc nó đã đứng về bên giới định tuệ đâu. Thế cho nên hai bên nó chiến đấu cho tới ngày ngã ngũ. Một bên thắng, nếu mà giới định tuệ thắng ấy thì kết quả bảo giới nó làm gì? Kết quả giới định tuệ thắng thì là bảo giới nó bước lên thánh địa. Còn nếu mà kết quả cái tham sân si nó thắng thì bảo giới nó đi đâu? Đấy, đọa lạc về luân hồi. Thế cho nên ở ngay bảo giới có cái là cái bãi chiến trường, một bên thánh một bên phàm, hai bên chiến đấu nhau cho tới ngày ngã ngũ, một bên thắng trận. Trong tất cả nơi chị em phải để ý cái việc này, có ở cái chỗ này, trong tất cả lúc, trong tất cả nơi là thế nào, cả thời gian, cả không gian, trong tất cả lúc là thời gian, trong tất cả nơi là không gian, nghĩa là từ sáng cho đến tối, ngày cũng như đêm, đó là trong tất cả lúc. Giờ ăn cũng như là giờ thảnh thơi duỗi dãi, lúc nào mình cũng nhớ cái là mình là người đang ở trong một trận. Thế trong tất cả nơi nghĩa là khi ngồi ở thiền đường hay là khi ở trên giường ngủ cũng vẫn ở trong một trận. Cái khó nó ở cái đó. Chứ mà người lính mà ra trận mà lại sơ hở thì liệu rằng có cái tính mạng có được an toàn không? Chính những cái lúc sơ hở ấy là lúc giặc nó vớ mình. Thế cho nên trong tất cả thời, trong tất cả lúc, đôi bên vẫn có chiến đấu. Thế mà trong kinh Lăng Nghiêm ấy thì Đức Phật lại gọi cái giới định tuệ này là ngoại phận, còn cái tham sân si Đức Phật lại gọi là nội phận. Thế nào là ngoại phận, thế nào là nội phận bảo giới? Mới học Phật mới học ở trong sách vở mà thôi, chứ cái máu của mình là máu tham sân si, cái thịt của mình là thịt tham sân si. Thế mà vì thế cho nên trong cái cuộc tranh đấu này phần đông ở bên nào nó thắng? Phần đông ấy cái anh tham sân si nó thắng, còn phần đông ấy cái anh giới định tuệ tội nghiệp là nghèo yếu lắm. Thế đấy, cho nên rằng bây giờ cái người tu phải làm nào bồi sức cho giới định tuệ. Nó cứu mình mà mình lại cứ a dua với giặc. Thế khi cái cuộc chiến đấu này kéo dài cho đến ngày ngã ngũ, một bên thắng trận là thế nào vào giới? Mà con vừa nói tham sân si nó lại mạnh, mà giới định tuệ lại yếu, cũ nó sẽ ăn sao?
Dạ, ngã ngũ thì thuộc về tham sân si.
Đó, thì đọa là. Cho nên số đông đọa là. Các tổ vẫn nói phát Bồ Đề Tâm cũng như chứng, nhưng mà đến khi quả ấy thì lơ thơ, chứ không có đầy một cây toàn trái. Cho nên các cụ đã gọi là chứng cá bông xoài, tức là cái người phát tâm Bồ Đề thì rất nhiều, nhưng đến khi thành công đắc quả thì khó khăn mới chỉ được vài người thôi. Tại sao thế bảo giới? Khi cái tham sân si, bởi vì tham sân si nó là nội phần, bởi vì giới định tuệ nó là ngoại phần. Cái nội phần nó bao giờ nó cũng mạnh, nó mạnh 9/10, thế mà đằng kia chỉ có 1/10 thôi, mà địch lại không phải dễ. Thế người tu hành phải kiên trì mà không ngơi nghỉ, cái này mới mệt thật. Không được nghỉ một tí cho nó thoải mái. Tại sao không được nghỉ một tí nhỉ bảo giới? Nó lại ập vào, đuổi nó chưa được ra cửa thì mình đã nghỉ rồi thì nó lại ập vào. cho nên người tu hành không được ngơi nghỉ, phải chịu đựng mọi khó khăn, tranh đấu với phiền não cho tới cùng. Thế nhưng mà nếu cứ lúc nào cũng cứ nghĩ là ta đang ở mặt trận, ta phải tranh đấu, ta phải tranh đấu, thì cái thần kinh nó có an được không? Chết cái láng nào. Mình cố mình đánh nó thì không biết có mạnh lên không, nhưng mà chính mình mệt nhọc. Thế cho nên Phật phải có một cái phương pháp về tứ niệm xứ để chiếu soi thấy những vọng tưởng tham sân si là hư vọng, nó hiện lên rồi nó tan đi, phải thấy rõ nó chỉ là ảo ảnh, là những cái không có. Mình không cần tranh đấu, mình chỉ tỉnh ra thôi. Thế thì mới khỏe. Đấy, ở tiểu thừa là tứ niệm xứ thì thấy tập như thế. Tập là chỉ cần tỉnh thôi, chứ những cái này nó là ảo, nó không thật. Thế rồi lên đại thừa thì Bát Nhã cũng chủ trương năm ấm là không, dùng trí tuệ chân không, dùng cái trí tuệ biết là không để mà quan sát sự vật, nó chỉ là không, nó là cái hư vọng, chỉ tại mình tưởng là có mà thành mình khổ, chứ còn thật chất của nó là cái không. Thì do đó mình mới không có cái cảm giác mệt nhọc, không có cái cảm giác tranh đấu, mà chỉ cần tỉnh ra thôi. Như thế thì giờ nào mình làm cũng được. Suốt ngày đêm mình phấn khởi mình làm. Chứ còn nếu cứ khởi cái tâm hì hục đánh nhau như thế này thì chắc không nổi. Ngày này qua ngày khác thì phát điên. Thế cho nên Đức Phật dùng cái tuệ mà tu, dùng cái tuệ mà tu ấy, thì nó vừa thành công mà vừa nhàn nhã. Thế cho nên rằng nếu dùng cái tuệ mà tu thì vừa nhàn nhã vừa khỏe, mà mới có khả mình thấy mình an ổn vui vẻ. Còn nếu cứ dùng sự tướng mà tu thì mệt nhọc. Giới định tuệ đem lại sự bình an kỳ diệu, không phải dựa vào một ai khác. Cái câu không còn phải dựa vào một ai khác, mà bọn chúng mình thì ngày nào cũng tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Vậy sao? Mình phải tự ăn thì chúng mình mới no. Phật có ăn hộ cho mình được không?
Dạ không có được.
Đấy, chứ mình phải nương chứ Tăng mình học, nhưng mà tự mình tu thì mình đắc, mình thở thì mình sống, chứ không ai hộ cho mình cái việc này. Thế thì đây mình trở về cái tâm của mình, đào thải những cái độc, những con rắn, rồi mình nuôi dưỡng những cái tánh lành, đều tự tâm của mình cả. Cho nên đây cái kỳ diệu là cái không nương tựa ai. Số đông ấy, chúng ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, nhiều vị chỉ một tín ngưỡng thôi, không nghĩ đến cái việc tu hành, cho rằng tin đã có Phật cứu mình được rồi. Cũng như bây giờ mình niệm Phật cầu vãng sanh, trong kinh sách hoàn toàn nhờ thần lực Phật, niệm Phật để cầu vãng sanh. Chính chùa mình là chùa chủ trương niệm Phật cầu vãng sanh. Mà tại sao bây giờ thầy lại cứ phải bắt các con học tứ niệm xứ? Trong kinh thì nói chỉ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Vậy Phật có nói láo không? Cứ hỏi một việc là trong kinh A Di Đà nói là cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật là về thẳng cõi Phật, ra khỏi luân hồi. Thế bây giờ đây chúng mình học tứ niệm xứ thế này là chúng Phật, chúng mình không tin Phật rồi, chúng mình bảo Phật nói láo, cho nên tôi học tứ niệm xứ hơn cơ, phải hết con phải minh định cái việc một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật như kinh Di Đà là đúng hay là Phật nói láo. Thế thì sao con không Nam Mô A Di Đà Phật mà về ngồi tòa xem? Cái gì mà rủ nhau đi học tứ niệm xứ làm gì? Dạy một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi đấy. Chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật là quyết định vạn sanh, nhưng mà Phật cũng ra điều kiện là phải nhất tâm bất luộc. Cách nào thì anh muốn niệm một ngày, bảy ngày hay bao nhiêu ngày tùy ý, nhưng mà một điều kiện là phải nhất tâm bất loạn, nghĩa là chỉ nhớ đến Phật thôi, không nhớ đến chuyện gì hết, rũ sạch vạn duyên. Thế thì Phật nói như vậy thì đúng. Nếu vị nào mà rũ sạch được vạn duyên, vị nào mà nhất tâm chỉ có niệm Phật thôi, không loạn, nghĩa là không nghĩ gì đến chuyện khác, không còn niệm gì đến cái cõi ta bà này nữa, mà chỉ có một niệm cực lạc thôi, thì đúng, thì cái vị ấy có vãng sinh quyết định không? À, cái vị ấy quyết định vãng sanh. Thế nhưng mà chỉ có điều hỏi lại trong chúng, trong đây đã vị nào có thể rũ sạch vạn duyên? Trong đây đã có vị nào có thể nhất tâm bất loạn được? Có vị nào được xin giơ tay lên. Thế cho nên cái điều kiện mà Phật bảo đòi hỏi thì mình làm không có, mình không có cái điều kiện ấy. Cho nên bây giờ mình phải tu, phải học làm thế nào mà nó có được cái điều kiện ấy thì mới hy vọng vãng sanh. Thế bây giờ cứ cả ngày niệm ta bà mà lại nói chuyện rằng sau này mình vãng sanh Phật độ, thì cái đó thật là vô lý. Thế cho nên bây giờ chúng ta mới phải tập học để có cái điều kiện rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật được. Còn phải tập học chắc dài mà lâu. Đấy. Thì bây giờ cái niệm ta bà này, cái loại niệm ta bà mạnh nhất ấy là cái loại tham sân si mạn nghi tà kiến. Đấy, mấy cái đứa đó là mạnh nhất, mà nó lại cứ lúc nhúc ở lồng ngực chúng mình, tạng thức chúng mình đầy những mấy cái đứa đó. Cho nên bây giờ phải tìm cách tập, đừng nuôi những cái đứa đó nữa. Như thiền sư đã ngài dặn này, phải bỏ đói mấy cái đứa ấy đi, rồi phải xích chúng nó lại, mặc cho nó chết, mà chớ còn giữ cái bộ xương với lại cái xác thịt của nó cũng đừng có giữ. Phải bỏ hẳn cái vọng tâm đi. Thế vì thế cho nên chúng ta mới phải học tứ niệm xứ, học tứ niệm xứ để thấy những cái giả mà vứt đi, rồi ngày mai lại còn phải học lăng nghiêm để thấy được cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, mình đồng thể với Phật thì mình mới tin được Phật, có thấy được tánh của Phật ấy, có thấy được tánh của mình thì mới tin có ông Phật, ông ấy vẫn ở ngay tại mình. Nè, chứ còn không có thì cứ tưởng ông tận bên phương Tây, lúc nào ra Nam Mô A Di Đà Phật vài ba tiếng, rồi chốc nó lại vào lại cãi nhau sân si om sòm, tưởng là ông ấy không biết. Ông ấy ở tận bên phương Tây cơ mà, ông đâu có biết. Thế cho nên bây giờ phải học, phải tập, để mà ngày mai có khả năng niệm Phật, rũ sạch vạn duyên mà nhất tâm niệm Phật. Thế bây giờ cho nên phải có hai việc chúng ta phải học. Việc thứ nhất là rũ sạch vạn duyên, cho nên phải học tứ niệm xứ để coi thường cả thân, cả tâm, cả cảnh. Thân cũng là vọng, tâm cũng là vọng tâm, cảnh là vọng cảnh mới buông được ra. Đấy, tức là học tứ niệm xứ để rũ sạch vạn duyên, rồi lại phải học lăng nghiêm nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi khi ấy mới nhất tâm niệm Phật, mới biết A Di Đà là thế nào, rồi mới nhất tâm mà sống với Phật. Thế cho nên chúng ta học đây cũng là giảm tiện hết sức, chỉ có một cái là học tứ niệm xứ để rũ sạch vạn duyên, rồi học lăng nghiêm để nhận là cái tánh vô lượng quang, có biết cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì rồi mới nhất tâm mà niệm cái tánh ấy được. Thế đấy là chúng ta học chỉ có hai cái hết sức là giản dị, hết sức là đi thẳng vào cái việc làm. Mà nếu mà không có cái sự sửa soạn này thì chúng ta không niệm Phật được, khó lắm. Không phải là khó, niệm Phật thì rất dễ, nhưng mà chúng ta cái thói quen của ta bà nó quá mạnh,